Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Ngày thứ nhất trong tuần lễ bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ vừa qua. Các môn đồ thưa Chúa Giêsu rằng: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vừa qua tại đâu? Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi, căn phòng ta sẽ ăn lễ vừa qua với các môn đệ ở đâu? Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi, dọn sẵn sàng, và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó. Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như người đã bảo, và hai ông dọn lễ vượt qua. Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bể ra và trao cho các ông và phán: Các con hãy cầm lấy, này là mình ta. Rồi người cầm lấy chén tạ ơn trao cho các ông, và mọi người đều uống. Và người bảo các ông: Này là máu ta, máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con, ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa, cho đến ngày ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa. Sau khi hát thánh vịnh, thầy trò đi lên núi cây dầu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thương bà và anh chị em, qua bài phúc âm của lễ mình máu Thánh Chúa, thì ta thấy Thánh Marco trình bày là nhất là ngày thứ nhất trong tuần lễ bánh không men, là ngày giết chiên mừng lễ vượt qua. Và đó là một cái lễ lớn nhất của người Do Thái. Vì qua lễ vượt qua này, họ được giải thoát khỏi nô lệ ở Ai Cập và đi vào sa mạc Sinai để tiến vào đất hứa, để họ hình thành dân tộc Israel, dân tộc Do Thái, dân tộc được Chúa chọn để chờ đợi đến Chúa Thế Đến. Và các môn đệ biết là một cái lễ lớn, cho nên hỏi: Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Và Chúa đã sai hai môn đệ đi, và Chúa đã sắp xếp rồi. Cho nên Chúa thấy trước là Chúa đi vào thành, thấy người mang vò nước đi thì thuê người đó, và vào đó nói những cái lời Chúa Giêsu đã chỉ. Và hai bên đã hiểu nhau.
Căn phòng ta sẽ lễ vượt qua với các môn đệ ở đâu thì người đó đã hiểu, và họ đã lên cái tầng trên của tòa nhà, và có một căn phòng rộng rãi đã dọn sẵn sàng, và họ đã sắp xếp để chuẩn bị cho lễ vượt qua. Để lễ vượt qua thì họ sẽ ăn với một con chiên một tuổi không tỳ ô, cùng với bánh và bánh không men. Cho nên hai môn đệ đã vào thành và đã thấy mọi sự đúng như người đã báo trước. Và khi đến cái giờ lễ vượt qua vào buổi chiều, vào buổi tối, thì họ đã ngồi vào bàn. Thì chúng ta biết là lễ vượt qua họ có từng giai đoạn một để chúc tụng Chúa. Và trong khi đang ăn
thì Chúa Giêsu đã lọc bí tích thánh thể, người cầm lấy bánh, Ngài đọc lời chúc tụng, bẻ ra trao cho các ông
mà phán: Các con hãy cầm lấy mà ăn, này là mình ta. Để chúng ta thấy là chính lời Chúa Giêsu nói, và trong mỗi thánh lễ ngày hôm nay cũng lặp lại lúc truyền hết bánh và rượu để trở nên mình máu của Chúa. Này là máu ta, máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Và mọi người ngày hôm nay chúng ta cũng lặp lại chính cái đức tích thánh thể này trong mỗi thánh lễ.
Ngài
là Thiên Chúa, Ngài mới có quyền năng để biến bánh và rượu, cái chất thể bên ngoài, cái hình thức bên ngoài, cái tùy thể, không có gì thay đổi hết. Màu sắc, bánh, rượu, mùi vị, trọng lượng y nhau hết, không có gì thay đổi hết. Nhưng mà cái bản thể của bánh và rượu này đã biến thành chính mình máu của Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu biết là đây là lần cuối cùng Ngài ở trên trần gian, cho nên Ngài báo trước cho họ là ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa. Đây là lần cuối cùng, cho nên chúng ta gọi là bữa tiệc ly, để tiệc chia tay. Ngài trao lại chính mình máu của Ngài, trao lại cho chúng ta cái đức tích thánh thể để Ngài có thể ở mãi mãi với chúng ta. Và bất cứ giờ nào chúng ta cũng có thể đến với Chúa Giê-xu. Ngài chờ đợi chúng ta trong bí tích thánh thể. Với quyền năng của một Thiên Chúa, Ngài có thể làm được điều đó. Mà không phải chỉ làm ngay tại lúc đó thôi, mà Ngài còn trao quyền cho các môn đệ và những người kế vị. Các con hãy làm việc này, mình nhớ đến ta. Các môn đệ, các giám mục, các linh mục ngày hôm nay cũng lặp lại đúng lời của Chúa Giê-xu, theo ý của Chúa Giê-xu, thì ngay lập tức mình và máu của Chúa Giê-xu đã biến thành bánh và rượu, đã biến thành chính mình máu của Chúa Giê-xu, để trao ban cái sức sống của Ngài, tình yêu của Ngài, chính thịt máu của Ngài cho chúng ta. Cho nên biết bao nhiêu người đặt vấn đề, và nhất là những người ảnh hưởng tới những cái thuyết duy lý, không có chấp nhận những cái phép lạ Chúa làm mỗi ngày ở trên bàn thờ. Cho nên họ nghi ngờ chỉ là một tấm bánh, chỉ là một chút rượu, nhưng mà thật sự chính là mình máu của Chúa Giê-xu. Và biết bao nhiêu cái phép lạ đã xảy ra, cho tới ngày hôm nay người ta vẫn thí nghiệm là mình thật sự, thịt thật sự của Chúa Giê-xu và máu thật sự của Chúa, như thế là lăng trên hồi năm 800 chẳng hạn. Dù là linh mục nhưng mà vẫn nghi ngờ trong lúc đọc lời truyền phép, vì nghĩ rằng mình là con người tầm thường, làm sao mà đọc chữ này là mình ta thì bánh trở thành mình máu của Chúa được, này là máu ta thì chén rượu trở thành máu của Chúa được. Và trong lúc nghi ngờ như vậy, ngày này qua ngày kia, tới một ngày Chúa đã tỏ cái phép lạ ngay trên tay của vị linh mục đó, và hơn 1200 năm rồi bánh rượu đó đã để lại tại Lanciano, và để cho mọi người có thể đến chứng kiến. Thời năm 1970 người ta đưa ra thí nghiệm trở lại thì thịt đó đúng là thịt cơ tim, và máu của Chúa là máu AB cộng. Để rồi không phải một phép lạ đâu, mà rất nhiều phép lạ thánh thể đã xảy ra trên thế giới này, để cho mọi người biết rằng là Chúa Giê-xu thực sự trong bí tích thánh thể. Ngày hôm nay Chúa đã lập bí tích thánh thể không phải chỉ lúc đó mà thôi, nhưng mà những con người tầm thường ngày hôm nay khi nhận được cái thiên chức linh mục thì chính Chúa chấp nhận qua lời và ý hướng của vị linh mục đã đọc, thì bánh và rượu đã trở nên mình máu của Chúa Giê-xu. Cho nên Chúa quyền năng đến cái độ không phải cần Ngài làm nữa, mà qua những thừa tác viên, những người Ngài chọn để tiếp tục cho tới ngày tận thế. Cũng giống như một công tắc điện, người thợ điện chỉ cần câu điện vào và làm một cái công tắc điện
để khi bước vào nhà chỉ cần bật công tắc lên là đèn nó sáng. Chúa Giêsu
là người thợ điện đó. Ngài đã làm sẵn hết rồi. Ngài bảo những người có nhiệm vụ là các linh mục cứ đọc lời truyền phép lên theo ý của Ngài, đúng như lời của Ngài, thì ngay lập tức là bánh và rượu đó trở nên mình và máu của Chúa, và phải làm trong thánh lễ như Chúa đã làm với hai vị đi đàn Emmaus.
Chúa giảng lời Chúa trước
rồi Chúa mới bẻ bánh, và họ nhận ra Chúa Giêsu phục sinh.
Chúa đã dạy các tông đồ, các con cứ làm
việc này mà nhớ đến ta. Cho nên Chúa trao cái quyền đó cho những người kế vị cho tới ngày hôm nay ở trong giáo hội Công giáo, là
chúng ta không phải rước một tấm bánh
hay là một chút rượu để kỷ niệm việc Chúa lập bí tích thánh tế, một hay là tiệc ly của Chúa, mà rước chính mình máu của Chúa Giêsu. Ngài yêu chúng ta đến độ
Ngài trở nên không hoàn toàn như một tấm bánh để có thể trao ban cho chúng ta chính mình máu của Ngài, để có thể trao ban cho chúng ta sức sống tình yêu của Ngài trên đường dương thế, chúng ta trên đường đi về nước trời, thì Ngài trao ban cho chúng ta cái sức sống của một Thiên Chúa,
để máu thịt Chúa tan hòa trong thịt máu của chúng ta. Và
đối với con người,
chúng ta có yêu nhau đi nữa vẫn là hai thân xác khác nhau, nhưng mà Chúa là Thiên Chúa đầy quyền năng, Ngài mới có thể trở nên không hoàn toàn để có thể trở nên một với chúng ta. Thịt máu Chúa tan hòa trong thịt máu của chúng ta, chúng ta trở nên một với Chúa, để Ngài thuộc trọn về chúng ta và chúng ta thuộc trọn về Chúa. Đó là hạnh phúc cho mỗi người chúng ta. Cho nên suốt cả ngày làm việc là một ngày thánh thể, một ngày chúng ta sống kết hiệp với Chúa, để ở bất cứ nơi nào chúng ta cũng khao khát nói chuyện với Ngài và sống trước sự hiện diện với Chúa và chính Chúa ở trong mỗi người chúng ta, để chúng ta làm mọi việc cùng với Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu, và nhờ đó mà mọi việc chúng ta làm nó mang một giá trị siêu nhiên, một giá trị cho đời sống vĩnh cửu của chúng ta, vì chúng ta làm với một cái tình yêu vô điều kiện của chúng ta và chính Chúa Giêsu đã hòa nhập nên một, như giọt nước được hòa trong chén rượu, để trở nên một với nhau giữa nhân tính và thiên tính của Chúa đã hòa nhập nên một, và Ngài cho chúng ta là những con người yếu hèn được hòa nhập nên một, một chi thể của Ngài, mà Ngài yêu chúng ta đến độ mà từ ngữ con người không thể nào diễn tả được, không có khoảng cách giữa Thiên Chúa và con người nữa. Ngài trở nên không hoàn toàn như một tấm bánh để có thể ở mãi mãi với chúng ta. Cho nên chúng ta khao khát để kết hiệp với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Mỗi khi chúng ta phạm tội, chúng ta không có
xúc phạm đến Ngài mà đi rước lễ,
bởi vì chúng ta đi rước lễ trong lúc có tội trọng là thêm một cái tội nữa, là tội phạm sự thánh. Vì vậy mà chúng ta
luôn luôn giữ tâm hồn chúng ta
thánh thiện, kết hiệp với Chúa, và mỗi khi chúng ta có tội lỗi, chúng ta đến với bí tích giải tội, Ngài chờ đợi để thanh tẩy chúng ta, để yêu thương là trao ban cái gì tốt nhất cho nhau.
Chúa sẵn sàng thanh tẩy chúng ta để Ngài trao ban cho chúng ta, và chúng ta trao ban một tâm hồn hoàn toàn 100% hướng về Ngài,
sẵn sàng tình yêu của Chúa sẵn sàng giúp chúng ta được nên một với Chúa Giêsu. Điều quan trọng là chúng ta khiêm cung đến với Đức Thánh giải tội để thanh tẩy tâm hồn của chúng ta, và xin Chúa cho chúng ta được kết hiệp nên một với Ngài trong tình yêu vô điều kiện,
tình yêu quảng đại, tình yêu hiệu năng, tình yêu đến để phục vụ, để trao ban hoàn toàn 100%
cho nhau. Chúa mời gọi chúng ta hãy sống tình yêu đó phải giữa thế này, và có như vậy chúng ta sẽ mang tình yêu đó về cho gia đình chúng ta, cho thế giới ngày hôm nay. Chúng ta phục vụ vô điều kiện trong gia đình, chúng ta phục vụ trong nơi làm việc và bất cứ nơi nào, chúng ta cũng sẵn sàng
để cho Chúa Giêsu sử dụng chúng ta làm nhân chứng cho tình yêu của Chúa.
Chúng ta bên một với Chúa, chúng ta phải học nơi Chúa Giêsu, hiền lành, khiêm nhường, học nơi Chúa Giêsu để từ bỏ cái tôi tự ái, kiêu căng, ích kỷ của chúng ta, những cái đam mê bất chính của chúng ta, và qua cái thức giải tội, chúng ta hoàn toàn được Ngài thanh tẩy, để chúng ta không còn sống cho mình nữa, mà hoàn toàn sống cho Chúa, và dám nói giống như Thánh Phaolô là không phải tôi sống nữa, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Có như vậy chúng ta mới ở trong một tâm tình của Chúa Giêsu, một tư tưởng, một ước muốn với Chúa Giêsu, nhờ lời của Chúa dạy bảo chúng ta, để chúng ta biết cái tâm tình của Chúa Giêsu, vì yêu nhau là phải cùng nhau nhìn về một hướng đó là thực hiện thánh ý của Chúa Cha. Nhờ Chúa Giêsu luôn luôn chúng ta thực hiện ý của Chúa Cha, chứ không phải ý riêng của chúng ta, và đó là sức mạnh mà Thánh Thần tình yêu của Chúa giúp cho chúng ta nên một với Chúa Giêsu. Mà cùng với Chúa Giêsu chúng ta cầu nguyện với nhau, lạy Cha chúng con ở trên trời, con của một người cha chung ở trên trời, chúng ta cùng nhìn nhau là anh chị em, cùng chia sẻ một tấm bánh, một thân mình màu nhiệm của Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta yêu thương nhau từ tình yêu của Chúa, chúng ta yêu thương nhau vô điều kiện và cùng sống cái tình huynh đệ con của một cha chung ở trên trời. Và đó là cái hạnh phúc cho tất cả những ai tin vào Chúa, và chúng ta mới thể hiện cái tình yêu của Chúa ngay giữa cảnh thế này, để mọi người nhận biết tình yêu của Chúa qua chính cuộc đời của chúng ta, qua đời sống phục vụ của chúng ta.
Có như vậy chúng ta
đang sống giữa cảnh thế, nhưng không thuộc về cảnh thế này, thuộc về chính Chúa Kitô, và cùng với Chúa Kitô làm mọi việc theo thánh ý của Chúa.
Amen.